Xưa nay, bệnh tật bổ vây vẫn luôn là nỗi niềm lo âu của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt Sứ Phùng Sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Một người phụ nữ khỏi bệnh thần kỳ. Tên tôi là Lưu Dung Ung. Tôi 47 tuổi, sống ở thành phố Toronto. Trong mấy chục năm qua, bệnh tật là thứ khiến cuộc đời tôi gian nan nhất. Tôi rất yếu và mắc đủ loại bệnh, gồm mất ngủ, viêm khớp, thoái hóa đốt sống cổ, lép vai, bệnh phụ khoa, tăng sản xương chân và teo cơ. Ngoài ra, tôi bắt đầu bị tiêu chảy mãn tính sau khi sinh con đầu lòng vào năm 1981. Tôi đã uống thuốc trung y gần 4 năm, nhưng chưa từng có một ngày dễ chịu. Vào năm 1996, tôi bị xuất huyết nặng vì cần phẫu thuật một khối u trong tử cung. Sau khi phẫu thuật, vết mổ của tôi rất đau. Tôi bị mất ngủ và mất cảm giác ngon miệng. Càng ngày tôi càng yếu mà không biết đích xác nguyên do. Bác sĩ Tây Y không thể tìm ra nguyên nhân của bệnh là gì. Các bác sĩ Trung Y nói tôi quá yếu. Cơ thể tôi không thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng. Tôi đã suy sụp. Vào thời điểm đó, tôi rất gầy. Tôi cao 1m50 mà nặng chưa đến 32kg. Và mặc dù đã là tháng 4, tôi vẫn phải mặc một chiếc áo khoác dày. Ngay cả khi đắp một tấm chăn dày trên giường, tôi vẫn lạnh cống như tuyết. Tôi phát hiện ra ý nghĩa của câu thành ngữ cổ của Trung Quốc: bệnh ăn vào xương tủy, vô phương cứu chữa. Năm 1995, chồng tôi phải trở về Bắc Kinh để kiếm sống, để lại hai con gái và tôi ở Canada. Con gái lớn của tôi vừa mới bắt đầu vào trung học, và cháu thứ hai chỉ mới 4 tuổi. Tôi bị mất ngủ và thậm chí không thể nấu ăn. Vì vậy, nhiều khi các con tôi không được ăn đồ nóng sốt. Có lần, con gái lớn phải nghỉ học trong thời gian dài để chăm sóc cho tôi. Bọn trẻ đáng thương khóc ròng mỗi ngày. Điều đó khiến chồng tôi lo lắng rất nhiều. Nhưng anh ấy không thể giúp tôi vì không thể bỏ việc ở Trung Quốc. Tôi đã mất hết hy vọng. Một ngày nọ, người hàng xóm ở tầng dưới cho tôi mượn một cuốn sách chuyện Pháp Luân và nói môn này rất tốt. Tôi đọc cuốn sách và cảm thấy thật sự rất tốt vì tác giả lập luận rất có lý. Nhưng lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa thật sự của cuốn sách nên tôi trả lại cho người hàng xóm và nói: đó là một cuốn sách hay, nhưng lại nói rằng nó không phải để trị bệnh mà tôi vẫn phải chữa bệnh. Vì vậy tôi không thể sử dụng cuốn sách này được. Bây giờ, bất cứ khi nào nghĩ về quyết định đó, tôi cảm thấy rất hối hận vì đã bỏ phí mất 2 năm trước khi tôi cầm lại cuốn sách. Mỗi lần đến bệnh viện khám bệnh, tôi bị lấy ít nhất 5 ống máu để xét nghiệm. Tôi không còn nhiều máu, nên tôi ngừng đến bệnh viện. Nhưng tôi không muốn chết ở Canada, vì vậy tôi quyết định trở về Bắc Kinh. Một người bạn của tôi là bác sĩ, anh ấy sợ tôi sẽ không thể chịu đựng được chuyến đi. Anh ấy nói tôi không thể quay trở lại Trung Quốc, bởi vì tôi yếu đến nỗi ngay cả nói chuyện còn không đủ sức, cứ nói được một câu là lại hụt hơi. Và mạch của tôi quá yếu đến nỗi gần như biến mất. Anh ấy nghĩ rằng tôi có thể chết trên máy bay. Tuy nhiên tôi tin rằng mình có thể làm được. Bạn tôi phải cho tôi ngồi xe lăn, nhưng các nhân viên hãng hàng không từ chối cho tôi lên máy bay, vì họ cũng sợ rằng tôi có thể chết trên máy bay. Sau khi tôi ký bản cam kết chịu mọi trách nhiệm cho bản thân, họ mới để tôi lên máy bay. Tôi được trang bị bình oxy và đi cùng với người bạn bác sĩ, sẵn sàng chăm cứu cho tôi bất cứ lúc nào. Khi đến Bắc Kinh, ngay lập tức tôi được đưa đến bệnh viện. Tôi đã mất 2 năm ở Bắc Kinh để tìm cách chữa trị. Tuy nhiên, đau khổ vẫn tiếp diễn. Mỗi ngày tôi sống nhờ thuốc ngủ và truyền thuốc dài hạn. Bàn tay của tôi chi chít các lỗ kim và trở nên bị loét. Năm 1998, tôi phải kéo lê cơ thể yếu ớt của mình trở lại Canada, bởi vì con gái nhỏ của tôi cần phải vào tiểu học. Trước khi rời Trung Quốc, bác sĩ nhắc đi nhắc lại rằng tôi phải uống thuốc ngủ và hóc môn mỗi ngày. Nếu không, một cơn đau tim có thể lấy đi mạng sống của tôi bất cứ lúc nào. Sau khi trở về Canada, một ý nghĩ liên tục xuất hiện. Tôi nên đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi phải đọc sách một lần nữa. Vì vậy, cuối cùng tôi đã cầm cuốn sách lên và chịu khó tập trung đọc hết lần này tới lần khác. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao người ta mắc bệnh, làm thế nào để có thể tự thoát khỏi bệnh tật và tránh xa bệnh tật. Tôi cũng nhận ra rằng sống đức độ và tránh làm việc xấu quan trọng thế nào. Tôi biết mình đã có được một thứ vô giá. Từ hôm đó trở đi, tôi chưa bao giờ ngừng đọc sách Chuyển Pháp Luân và tôi sẽ không bao giờ ngừng đọc cuốn sách này. Sau khi tôi bắt đầu đọc sách và luyện công, tôi ngạc nhiên khi thấy rằng tất cả các bệnh của mình biến mất trong vòng một tháng. Trước kia tôi từng làm việc ở Hồng Kông. Khi đó công ty của tôi đã dành một lượng tiền khổng lồ, cố gắng giúp tôi điều trị chứng teo cơ chân. Nhưng các chuyên gia y tế ở đó không thể làm giảm cơn đau của tôi dù chỉ một phần. Y học hiện đại không thể giải quyết vấn đề của tôi, nhưng Pháp Luân Công đã chữa khỏi cho tôi trong một tháng mà không tốn một xu. Các bạn có tin không? Tôi biết nó có vẻ khó tin, nhưng đây tuyệt đối là sự thật. Pháp Luân Đại Pháp thật sự giúp tôi thoát khỏi trạng thái vô vọng. Bây giờ tôi có thể ăn ngủ bình thường. Tôi không còn bị bệnh nữa. Nhìn tôi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi có thể đi lại rất nhanh và cảm thấy càng ngày càng trẻ hơn. Chồng tôi vẫn đang làm việc ở Trung Quốc, nhưng rất nhẹ nhõm, vì anh không phải lo lắng cho tôi nữa. Cuộc sống gia đình của tôi hài hòa trở lại, và bọn trẻ đang học rất tốt ở trường. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại hạnh phúc thật sự cho gia đình tôi. Quả thật, Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới. Những lời này vang lên từ tận đáy lòng của tôi. Pháp Luân Đại Pháp thật mỹ diệu. Ngày 22 tháng 3 năm 2001. Bài chia sẻ thứ hai. Bệnh viêm gan siêu vi C và những bệnh lý nghiêm trọng khác đã biến mất. Tôi tên là Mao Phân Diên. Tôi đã từng là một y tá phẫu thuật trong bệnh viện liên kết với một viện y học Trung Quốc. Tháng 10 năm 1996, tôi từ Trung Quốc sang thăm chồng tôi tại Toronto, Canada, nơi tôi sinh sống hiện nay. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 4 năm và đã được trải nghiệm những thay đổi tuyệt vời cả về tâm lẫn thân. Tại đây tôi xin được chia sẻ những trải nghiệm của mình và xin được nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể thực sự cứu người. Năm 1978, trong thời gian còn đi học, tôi bị nhiễm virus viêm gan C. Các chuyên gia y học đều biết rằng viêm gan siêu vi C là một bệnh lý thuộc loại khó chữa trị nhất và có thể dẫn đến biến chứng xơ gan hoặc ung thư gan. Trong hơn 18 năm, tôi bị ám ảnh bởi căn bệnh này. Nhiều bệnh viện lớn ở Bắc Kinh chẩn đoán bệnh của tôi là viêm gan siêu vi C mãn tính đang hoạt động. Trong hơn 10 năm qua, tôi đã phải uống thuốc mỗi ngày 3 lần. Mặc dù điều trị kéo dài, nhưng viêm gan C của tôi chưa bao giờ được kiểm soát. Năm 1995, báo cáo chẩn đoán cho thấy tôi bị lá lách to và gan xơ cứng. Triệu chứng chính là đau vùng gan và lách, âm ỉ kéo dài. Tình trạng càng xấu hơn mỗi khi tôi bị cảm lạnh, mệt mỏi hoặc chán nản. Tôi cũng bị buồn nôn, chướng bụng, chán ăn, mất ngủ, mệt mỏi và hay nhạy cảm với thời tiết lạnh, khiến tôi rùng mình. Những căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của tôi. Tôi đã nhập viện nhiều lần, lần dài nhất là 6 tháng. Mặc dù tôi đã được chăm sóc tại các cơ sở y tế hàng đầu, nhưng các triệu chứng chỉ được giảm nhẹ và mọi bệnh tật của tôi chưa bao giờ được kiểm soát. Do các phương pháp điều trị tại bệnh viện không thành công, tôi đã thử nhiều phương pháp thay thế như khí công, thắp nhang, khấn Phật, bói toán, đốt bùa và y học cổ truyền Trung Quốc. Tôi đã vay mượn rất nhiều tiền để đến khám ở nhiều bác sĩ và chuyên gia nổi tiếng. Nhưng các bệnh cũ không những không được chữa khỏi, mà có thêm 4 bệnh mới được chẩn đoán. Viêm dạ dày bất sản nặng, viêm bể thận, viêm thận và hạ huyết áp. Cơ thể tôi vô cùng yếu ớt và chân tôi bị phù nề. Đi một vài bước đã là quá khó khăn đối với tôi, và việc phải leo cầu thang lại càng tệ hơn. Tôi không thể đi làm được nữa. Năm 1996, tôi nghỉ ốm ở nhà. Từ trong tâm tôi biết rằng tôi đã vô phương cứu chữa. Một ngày nọ, tôi hỏi bác sĩ của mình. Bác sĩ nghĩ tôi còn bao nhiêu thời gian? Tôi muốn chuẩn bị tinh thần và sắp xếp một số việc. Ông ấy biết rằng ông ấy không thể giấu tôi được nữa. Ông ấy cảm thông với tôi và buồn bã nói. Tôi nghĩ ít nhất là một năm nữa. Tôi đã suy sụp hoàn toàn. Cuộc sống của tôi tuy cay đắng và mệt mỏi, nhưng tôi rất trân trọng cuộc sống này, ngay cả khi tuyệt vọng. Tôi ghét sự thật rằng tôi đã được đưa đến thế giới này, rồi lại sớm bị mang đi. Tôi đã rất buồn và khóc rất nhiều. Tôi trở nên cáu kỉnh. Khi ấy chồng tôi không ở với tôi, và không có ai để tôi giải bày cảm xúc của mình. Tôi trút sự thất vọng của mình lên cha tôi, người đã hơn 80 tuổi. Ở nhà tôi thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc và vô cớ trút giận lên con tôi. Bạn bè và họ hàng đề nghị tôi nên coi nhẹ mọi thứ. Làm sao tôi có thể thực hiện được đây? Ai có thể coi nhẹ mọi thứ khi biết mình sắp chết chứ? Ngày 22 tháng 6 năm 1996 là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Từ ngày hôm đó, số phận của tôi đã rẽ sang một hướng khác. Buổi sáng tôi chạy đến nhà một người phụ nữ lớn tuổi đã từng là hàng xóm của tôi. Nhìn thấy tình trạng sức khỏe yếu kém của tôi, bà ấy đề nghị tôi tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng bảo tôi rằng bà đã khỏi mọi bệnh tật kể từ khi bắt đầu tu luyện. Dù chỉ là một chút ánh sáng le lói trong bóng đêm, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. 6 giờ sáng hôm sau, tôi đi đến điểm luyện công cùng với con gái 9 tuổi. Cháu cũng mắc bệnh gan. Chúng tôi học các bài công pháp và mượn một quyển sách chuyện Pháp Luân. Về đến nhà, tôi mở sách, cố gắng tìm kiếm những phương cách chữa bệnh trong đó. Điều đầu tiên tôi thấy là bức ảnh của sư phụ Lý, và tôi cảm thấy ngài thật thiện lương và rất quen thuộc. Tôi nghĩ rằng cuốn sách này khá đặc biệt, và nó sẽ giúp tôi hiểu được căn nguyên của bệnh tật và lý do vì sao bệnh tật của tôi lại không được chữa khỏi. Sau khi đọc sách, tôi có một ý nghĩ. Tôi muốn trở thành một người tu luyện thật sự. Ngay khi ý nghĩ vừa lóe lên, tôi nhận thấy cơn đau ở gan ngay lập tức đã dịu đi. Miệng tôi thường bị khô trong thời gian dài, nay đã trở nên mềm ướt trở lại. Tôi đã bị lôi cuốn bởi từng từ từng chữ trong quyển sách. Càng đọc, tôi càng cảm thấy khỏe hơn. Ngày hôm đó, tôi đã đọc các bài giảng cho đến tận 1 giờ sáng hôm sau. Khi luyện động công vào ngày kế tiếp, thân thể tôi thật nhẹ nhàng và mọi triệu chứng bệnh đều biến mất. Khi đi bộ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng như một làn gió. Khi đạp xe, tôi cảm thấy như được đẩy về phía trước. Tôi không còn thấy mệt mỏi khi đi lên cầu thang. Bệnh tật của con gái tôi cũng biến mất. Sau đó tôi tham gia vào nhóm luyện công tập thể và trải nghiệm được trạng thái được mô tả trong sách. Khi luyện tĩnh công, mọi vật đều biến mất. Chỉ còn một ý niệm rất nhỏ ý thức rằng bản thân mình đang luyện công ở đây. Một tháng sau, tôi và con gái cùng đi khám sức khỏe tổng quát. Tất cả những chỉ số bất thường đã trở lại bình thường. Những bệnh tật mà chúng tôi phải chịu đựng trong nhiều năm qua đã biến mất chỉ sau 2 ngày chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thật là kỳ diệu. Tôi rất phấn khởi và đã mua nhiều kinh sách, băng tiếng và băng hình của sư phụ Lý. Con gái tôi và tôi đến thăm hàng trăm người thân họ hàng cách xa hàng dặm để tặng sách, để nói về những gì mà chúng tôi đã trải qua. Sau đó không lâu, họ cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chứng kiến những thay đổi của tôi khi tôi sang thăm chồng tôi ở nước ngoài. Chồng tôi cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không chỉ tôi hồi phục sức khỏe hoàn toàn, mà tôi còn sinh được một bé trai khỏe mạnh vào năm 1997. Khi tôi báo tin, tất cả họ hàng của tôi ở Trung Quốc đều kinh ngạc. Ngay cả đến tận bây giờ, họ vẫn nghĩ rằng tôi đã nhận con nuôi. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến những thành tích và cho tôi một cuộc đời mới. Sau khi những bệnh tật của tôi biến mất, tôi nghĩ về người quản lý ở bệnh viện nơi tôi làm việc đã qua đời vì viêm gan C biến chứng thành ung thư gan. Tôi nghĩ về người bạn cùng lớp đã qua đời vì suy gan. Nếu họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ có lẽ vẫn còn sống. Tôi thường nghĩ về những bệnh nhân cùng phòng với tôi trong bệnh viện và nghĩ đến thời gian mà tôi và những bệnh nhân sơ gan cùng đứng xếp hàng 24 giờ mỗi ngày để chờ được một bác sĩ nổi tiếng điều trị, vì ông ấy chỉ điều trị cho 20 bệnh nhân mỗi tuần. Tôi có ý nghĩ quay trở lại Trung Quốc để nói cho những bệnh nhân đau khổ ấy. Tôi không mất dù chỉ một xu để trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, tôi không thể trở về Trung Quốc vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi biết rằng họ vẫn còn phải vật lộn trong đau đớn. Tháng 3 năm 2001. Chương trình radio Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.